Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay, mùng 6 tháng 5, thứ hai trong tuần thứ sáu phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 15 câu 26 đến chương 16 câu 4a. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu về trời và Ngài hứa ban Đấng Bảo Trợ đến cho hội thánh, ban Đấng Bảo Trợ đến cho mỗi chúng ta. Đấng Bảo Trợ là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, gửi đến để làm chứng về Đức Kitô. Và mỗi khi chúng ta đón nhận được thần khí sự thật, chúng ta cũng trở nên những nhân chứng của Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Sứ mạng của Hội Thánh là làm chứng cho Đức Kitô. Chính Đức Giêsu đã nói, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Đức tin của chúng ta mang tính tông truyền. Chúng ta đón nhận niềm tin tinh tuyền từ các thánh tông đồ và trải qua bao thế hệ trong Hội Thánh. Niềm tin tinh tuyền đó được trao lại cho chúng ta. Khi đón nhận phép rửa, chúng ta cùng tuyên xưng của đức tin như các tông đồ đã tuyên xưng. Chúng ta đón nhận cùng một sứ mạng như các tông đồ đã đón nhận. Đó là sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô. Mỗi người làm chứng cho Chúa một cách thức khác nhau. Có những người được diễm phúc trao ban chính mạng sống để làm chứng cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Máu đào của họ giúp cho họ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Chúng ta không diễm phúc được đổ máu làm chứng cho Đức Kitô, thì chúng ta được mời gọi đi vào cuộc không đổ máu mỗi ngày, cuộc tử đạo không đổ máu. Đó chính là việc chu toàn các nghĩa vụ của chúng ta. Đó chính là việc chúng ta sống các giá trị tin mừng giữa một thế giới tục hóa. Đó chính là việc chúng ta ở lại trong Hội Thánh, tuân giữ lời giáo huấn của Hội Thánh, những lời giáo huấn đón nhận từ truyền thống các tông đồ. Làm chứng cho Chúa bằng chính một đời sống tốt đẹp, gương mẫu trong bậc sống của mình, của người sống đời độc thân, người sống đời thánh hiến, hay người sống đời đôi bạn. Mỗi người trong ơn gọi, trong bậc sống khác nhau, chúng ta đều được mời gọi để làm chứng cho Đức Kitô. Bởi lẽ chúng ta cùng trồi lên cùng một giếng rửa tội, cùng tuyên xưng một lời tuyên xưng đức tin của các tông đồ, và cùng đón nhận các hồng ân thánh thần, đón nhận thần chân lý sự thật. Thần khí sự thật sẽ giúp chúng ta làm chứng trong ơn gọi và mật sống của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con trở nên chứng tá cho Chúa giữa cuộc đời này bằng chính đời sống của chúng con. Biết bao lần chúng con sống nhưng lại chẳng làm chứng, nếu không nói là phản chứng, là cản trở người khác nhận ra, tin theo và bước theo Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con canh tân đời sống của mình nhờ mở lòng đón nhận thần khí sự thật, để mỗi chúng con đều trở nên chứng tá cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Amen.
Vì Chúa đã phục sinh nên con thấy mình chẳng lo sợ chi, dẫu cuộc đời còn bao trắc trở, bao giang dở, bao thờ. Vì Chúa đã phục sinh nên con an tâm giữa bao nguy nan, trong cánh cửa hàn hay những lòng than, cho con vững vàng dù đời gian nan. Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng sự sống, sẽ đem lại cho con người đang phán vọng một sự sống hơn linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài, sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi thứ. Chúa đã phục sinh nên con sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để cùng thờ Ngài trên tất cả, không xa ngã theo trần gian. Vì Chúa đã phục sinh nên con luôn tin Chúa luôn hiện diện, đang sống đồng trong cõi lòng con, như trong hết mọi người tìm kiếm Chúa. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng sự sống, sẽ đem lại cho con người đang phán vọng một sự sống hơn linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài, sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi thứ từ đây. Nên con hết lòng đổi thay cuộc sống, sống cho từng người đang thống khổ, đem an ủi, đem niềm vui. Vì Chúa đã phục sinh nên con hăng say dấn thân quên mình, xây đất an bình cho khắp mọi nơi, con vui sống đời phục vụ yêu. Tin vào quyền năng sự sống, sẽ đem lại cho con người đang phán vọng một sự sống hơn linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài, sẽ đổi mới thế gian này rồi mới mỏi từ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ 100 linh mục thuộc trung tâm Roma. Chiều thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đền thờ Thánh Giá Jerusalem ở Roma để gặp gỡ 100 linh mục gồm các cha sở, cha phó, quản đốc thánh đường và tuyên úy các nhà thương ở khu vực trung tâm Roma. Trong cuộc trao đổi dài 2 giờ đồng hồ từ lúc 4 giờ chiều, các vị đặc biệt nói về việc giúp đỡ người cao tuổi, trẻ em và người nghèo. Khu vực trung tâm giáo phận Roma gồm 5 giáo hạt với tổng cộng 38 giáo xứ. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ có Đức cha Bando Reina, phó giám quản giáo phận Roma, và Đức ông Francesco Pesce, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Monti, được bổ nhiệm làm điều hợp viên khu vực trung tâm Roma, và Đức giám mục phụ tá Daniele Livanori, dòng tên trước đây đặt trách khu vực này, nay được bổ nhiệm làm phụ tá Đức Thánh Cha về đời sống thánh hiến. Trong cuộc gặp gỡ, các vị cũng bàn tới năm thánh 2025 tới đây, vấn đề đón tiếp các tín hữu hành hương đến từ các nơi trên thế giới và tập trung vào khu trung tâm lịch sử của thành này. Đức cha Reina cho biết, Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời khuyên thực hành cho các linh mục về việc mục vụ và tiềm năng của các nhà thờ ở trung tâm. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chào từng linh mục hiện diện. Trước khi giã từ thánh đường để trở về Vatican, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu tụ tập bên ngoài. Cuộc gặp gỡ trên đây nối tiếp một loạt 4 cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha đã thực hiện trong thời gian gần đây với các linh mục trong giáo phận.
Tin Tổng giám mục Hà Nội, giáo hạt chính tòa hành hương kính các thánh tử đạo tại sở kiện. Sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 5 vừa qua, gần 500 giáo hữu đến từ 10 giáo xứ trong giáo hạt chính tòa đã trở về trung tâm hành hương các thánh tử đạo tại sở kiện để hành hương và tham dự thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đây cũng là chuyến hành hương đầu tiên của giáo hạt tại trung tâm này. Trước thánh lễ, cộng đoàn hành hương cùng sốt sắng tham dự dự chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Thánh lễ tạ ơn kế đó do cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự vào lúc 10 giờ. Hiệp thông trong ngày hành hương có cha giám đốc đại chủng viện Bruno Phạm Bá Quế, cha quản hạt chính tòa An Tôn Trần Duy Lương, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn phụ vụ. Giảng trong thánh lễ, cha Bruno nhấn mạnh, đây là một sự trở về với cội nguồn, bởi nơi đây lưu dấu ấn của đức tin, của trang lịch sử oai hùng, nơi lưu giữ thánh tích của các thánh tử đạo. Từ đó, cha Bruno mời gọi mọi người dâng lời cảm tạ Chúa, vì hồng ân tử đạo mà Chúa đã ban xuống trên quê hương đất Việt. Cuối thánh lễ, cha quản hạt An Tôn có lời cảm ơn cha xứ, cha phó, các hội ban của giáo xứ sở kiện đã chuẩn bị đón tiếp chu đáo để đoàn có được ngày hành hương tốt đẹp. Ngay sau thánh lễ, đoàn đồng tế và cộng đoàn tiến về nơi lưu trữ hài cốt các thánh tử đạo để kính viếng các ngài. Cũng nên nhắc lại, vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, trong cuộc họp hội nghị thường niên lần thứ nhất của năm 2024, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định nâng sở kiện thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam. Cùng với quyết định này, trước đó vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giám phận Hà Nội, cũng thiết lập ngày đại hội hành hương các thánh tử đạo Việt Nam của Tổng giám phận tại sở kiện, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 11 hàng năm, đồng thời các ngày thứ Sáu đầu tháng là ngày hành hương phúc giáo phận. Ước mong khi được chiêm ngắm tấm gương anh hùng của các thánh tử đạo sẽ giúp cộng đoàn dân Chúa thêm mạnh mẽ, căng đảm làm chứng cho Chúa giữa đời.
Tin Odessa, Ukraine. Đức giám mục giáo phận Odessa bên Ukraine kêu gọi người trẻ hồi hương. Đức cha Stanislav Siroko Radiuk, giám mục giáo phận Odessa Simferopol ở miền đông nam Ukraine, đã trốn chạy khỏi nước này và có thể thi hành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi hôm 3 tháng 5 vừa qua, Đức cha Stanislav nói, việc trở về này rất quan trọng đứng trước tình trạng khó khăn hiện nay. Nhưng nếu chúng ta yêu mến tổ quốc của chúng ta, thì chúng ta phải cùng nhau bảo vệ đất nước. Hiện nay, chính phủ Ukraine đang tiến hành chương trình động viên thêm nửa triệu binh sĩ đứng trước tình trạng quân Nga đang từ từ tiến chiếm nhiều làng của Ukraine. Về phía Nga, cũng có chương trình động viên 600.000 binh sĩ. Chính phủ Ukraine đang thỉnh cầu Mỹ và các nước đồng minh ở Âu Châu gia tăng viện trợ đạn dược, võ khí thích hợp để họ tự vệ và phản công chống lại Nga. Đức cha Stanislav cho biết, ngài hiểu rằng nhiều người Ukraine tiếc nuối một cuộc sống bình thường tại Âu Châu. Nhưng đồng thời, ngài biết những người trẻ đã chiến đấu chống lại Nga tại mặt trận từ hơn 2 năm nay. Đồng thời, tín hữu trong giáo phận Odessa rất biết ơn vì nhiều linh mục Công giáo tiếp tục ở lại, kể cả trong những vùng bị Nga chiếm đóng. Dân chúng ngày nay đang cần nhiều hỗ trợ về tinh thần và luân lý hơn bao giờ hết, và giáo hội giữ một vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Trả lời câu hỏi về tình hình tại Odessa, Đức giám mục giáo phận sở tại nói rằng, nói chung tình hình vẫn rất tốt, mặc dù có những vụ pháo kích và dội bom, nhưng hệ thống phòng thủ vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ đến thành phố Kherson, cũng thuộc giáo phận của tôi muốn bật khóc. Các chung cư, nhà thương, trường học đều bị phá hủy. Đó thật là một cuộc diệt chủng. Đức cha Stanislav đưa ra những tuyên bố trên đây khi ngài đến thăm trụ sở chính quyền bang Bắc Rhine-Westphalia và gặp gỡ ông Nathanael Dyminski, bộ trưởng quốc tế vụ của bang này, để bàn về những sáng kiến chung có thể thực hiện hầu thoa dịu những đau khổ của dân Ukraine bị chiến tranh. Cơ hội cho cuộc viếng thăm của Đức cha Stanislav là chiến dịch lễ hiện xuống do tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng giáo mục Đức phát động để trợ giúp các nước đồng Âu. Vào chủ nhật lễ hiện xuống, tại các nhà thờ Công giáo ở Đức có cuộc lạc quyên để hỗ trợ tổ chức Renovabis trong công tác giúp đồng Âu. Chiến dịch năm nay của tổ chức này có chủ đề là để hòa bình phát triển, bạn có thể tạo nên sự khác biệt, giúp các tín hữu hiểu rằng hòa bình không phải chỉ do các lãnh tụ quốc gia hoặc các nhà ngoại giao tạo nên, nhưng cũng phải đi từ hạ tầng. Đức tổng giáo mục Henner Koch, tổng giáo mục giáo phận Berlin cũng nhấn mạnh rằng điều cần thiết là làm sao để dân chúng hoạt động cho hòa bình từng bước nhỏ. Hòa bình là điều tùy thuộc chúng ta, mỗi người chúng ta.
Xin tổng giáo phận Huế. Caritas Huế tổ chức liên nhạc tiếng hát vì người nghèo. Tối ngày 1 tháng 5 vừa qua, tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, văn phòng Caritas Huế đã tổ chức liên nhạc tiếng hát vì người nghèo để gây quỹ cho các hoạt động của Caritas Huế. Hiện diện trong liên nhạc có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân, quý cha, quý cư sĩ nam nữ, quý khách mời và quý anh chị em trong và ngoài giáo phận Huế. Trong lời phát biểu khai mạc, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã chia sẻ, trong phúc âm, đối tượng phục vụ số một thường xuyên của Chúa là người nghèo. Ngài đuổi quỷ ra khỏi những người bị quấy quắc, giúp những người đau yếu khuyết tật và thành phần hẩm hiu xấu số không được may mắn trong xã hội. Nối gót Ngài là các môn đệ, và 21 thế kỷ trôi qua, giáo hội luôn thực thi sứ mạng phục vụ với ý thức người nghèo là mối quan tâm số một. Đức Tổng giám mục Giuse cũng thay mặt anh chị em được giúp đỡ, cảm ơn đến quý ân nhân và mời gọi tất cả mọi người rộng mở tấm lòng giúp đỡ cho Caritas Huế. Tiếp đến là lời chào mừng và cảm ơn của cha giám đốc Caritas Andre Lê Minh Phú. Qua đêm nhạc gây quỹ cho các hoạt động của Caritas Huế, cha giám đốc mời gọi anh chị em luôn chung tay giúp đỡ để Caritas Huế có thể thay mặt giáo phận và quý ân nhân tiếp tục hỗ trợ cho những anh chị em yếu thế đang gặp khó khăn. Những lời chia sẻ về chương trình của cha Gioan Bautista Nguyễn Tấn Sang từ giáo phận Mỹ Tho, cũng như những ca khúc mà cha cất lên như là lời mời gọi yêu thương quan tâm giúp đỡ của tất cả mọi người đến những anh chị em khó khăn qua tiếng hát vì người nghèo. Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ Giao Linh, Họa Mi, Thủy Dương và Nguyễn Thanh. Kết thúc đêm nhạc là lời huấn từ bế mạc cũng như phép lành của Đức Tổng Giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân dành cho mọi người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hội nghị kỷ niệm 350 năm Chúa hiện ra tại Paris Le Monial. Sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị nhân kỷ niệm 350 năm Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque tại Paris Le Monial, bên Pháp. Năm thánh kỷ niệm này đã được khai mạc ngày 28 tháng 12 năm ngoái và kéo dài một năm rưỡi cho đến ngày 25 tháng 6 năm tới, 2025. Trong các cuộc kiện ra đó, Chúa truyền cho Thánh Nữ Margarita cổ võ lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và đền tạ Thánh Tâm vì những xúc phạm do tội lỗi con người gây ra cho Chúa. Hội nghị kỷ niệm tiến hành từ ngày 1 đến 5 tháng 5 vừa qua ở Roma và xoay quanh vấn đề lời kêu gọi của Chúa Giêsu thấy đền tạ có còn thời sự hay không, tái dành chỗ cho việc đền tạ mà Chúa Giêsu đưa ra tại Paris Le Monial và nêu rõ tính thời sự của mặc khải này trong bối cảnh hiện nay với khủng hoảng do nạn lạm dụng gây ra trong xã hội. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Cha Benoît Rivière, giám mục giáo phận Autun, nơi có đền thánh Paris Le Monial, và Jean-Louis Dupont, giám đốc đền thánh này. Mọi lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa Giêsu yêu cầu Thánh Nữ Margarita Maria cổ võ thực hành những hành vi đền tạ vì những xúc phạm do tội lỗi của con người gây ra. Nếu những hành vi này an ủi Thánh Tâm Chúa, điều này có nghĩa là việc đền tạ cũng an ủi con tim của mỗi người bị thương tổn. Ước gì công việc của anh chị em tại hội nghị này thanh tâm và đào sâu ý nghĩa của việc thực hành rất đẹp là đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Việc thực hành này ngày nay có phần bị quyền lãng hoặc bị coi một cách sai trái là lỗi thời tội. Và ước gì công việc của anh chị em tại hội nghị cũng góp phần đề cao giá trị của chỗ đứng đúng đắn trong hành trình thống hối của mỗi tín hữu và của giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện để việc năm thánh của anh chị em kính Thánh Tâm Chúa Giêsu khơi dậy nơi bao nhiêu tín hữu hành hương, lòng yêu mến, biết ơn lòng nhiệt hơn đối với Chúa Giêsu và để đền thánh tại Paris Le Monial ngày càng trở thành nơi an ủi và thương xót đối với mỗi người khi đến tìm kiếm an bình nội tâm.
Tin Hannover, Đức Quốc, số tín hữu tin lành Đức suy giảm kỷ lục. Số tín hữu tin lành tại Đức giảm kỷ lục trong năm vừa qua, số người làm đơn xin ra khỏi giáo hội và số tín hữu qua đời lại vượt quá nửa triệu người. Theo thống kê mới nhất, công bố hôm 2 tháng 5 vừa qua tại thành phố Hannover, Bắc Đức, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, số tín hữu tin lành Đức chỉ còn khoảng 18.600.000 người, tức là giảm 593.000 người so với năm trước đó, một con số kỷ lục. Tỷ lệ tín hữu tin lành hiện nay khoảng 21,9% dân số thuộc 20 giáo hội các tiểu bang. Sự giảm sút số tín hữu cũng kéo theo sự giảm bớt số thu nhập. Trong năm ngoái, sự giảm sút này là 5,3%. Giáo hội tin lành nhận được 5 tỷ 910 triệu euro do các tín hữu thành viên đóng thuế. Liên tiếp trong 2 năm, số tín hữu xin ra khỏi giáo hội vượt quá số tín hữu qua đời. Có 380.000 người xin rời bỏ giáo hội và số người qua đời giảm khoảng 25.000 người so với năm 2022 trước đó. Theo thông lệ, Giáo hội Công giáo Đức sẽ công bố thống kê số tín hữu vào tháng 6 hàng năm, và năm nay chắc chắn cũng có sự suy giảm. Năm ngoái, số người xin ra khỏi giáo hội lên tới mức kỷ lục mới là gần 523.000 người trong năm 2022, tức là tăng thêm gần 133.500 người so với năm 2021 trước đó. Nếu tính cả số tín hữu qua đời cùng với số người xin gia nhập công giáo và số người đã làm đơn xin ra rồi xin trở về với giáo hội, thì trong năm 2022, số tín hữu công giáo ở Đức giảm mất 708.000 người. Tính đến cuối năm 2022, số tín hữu công giáo tại Đức là gần 21 triệu người. Những con số thống kê trên đây được Hội đồng Giám mục Đức công bố hôm 28 tháng 6 năm 2023.
tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa chi thánh thần sinh, xin ban thánh linh cảnh tân về dân. Nguyện xin Thiên Chúa phục sinh, xin ban thánh linh tái sinh muôn đời. Xin người thổi hơi truyền thần khí cho con vui tinh thoát ly tay xa tăm. Lưỡi lừa tin ban để con biết nhiều, giải án khuyên phong mà nếu không trả tự nhiên. Lạy Cha chi thánh hoàn sinh, xin ban thánh linh cảnh tăng thế giới. Nguyện xin Thiên Chúa phục sinh, xin ban thánh linh tăng thương nhuộm lời. Xin chữa hồn con sạch mọi vết nhơ, tươi gọi mưa máu xuống nơi khô khan. Xin người buồn nắng lòng ai cứng đờ, chính đốn trong sai để ông tâm tư.
Chuyện kể rằng có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau, vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: dạ gì ta phải theo ông chủ ra đồng, ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà, bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì, nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất, nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng triệu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chúng ta vừa nghe mở ra cho chúng ta hai cái nhìn hoàn toàn trái ngược nhau về cuộc đời và giá trị của con người. Nếu chúng ta tự khép mình trong vỏ bọc an toàn của bản thân, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trải qua thật vô vị và không mang lại điều gì hữu ích cho cuộc đời. Trái lại, nếu chúng ta dám chấp nhận thử thách để bước đi vào một con đường mới, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn và mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho cuộc đời. Hình ảnh của hạt lúa thứ hai trong câu chuyện trên chính là hình ảnh của một người dám dấn thân đi vào một hướng đi mới, can đảm chấp nhận những thử thách của cuộc sống và chịu hy sinh bản thân trước những đòi hỏi khắc nghiệt của quy luật tự nhiên, để tạo ra những giá trị hữu ích cho cuộc đời. Có lẽ đây cũng chính là lý tưởng sống của rất nhiều người, đặc biệt là người Kitô hữu chúng ta. Thật vậy, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đều lặp đi lặp lại bởi những công việc giống nhau. Sự quen thuộc sẽ làm cho chúng ta dễ rơi vào nhàm chán, mệt mỏi và trì trệ. Nếu mỗi người chúng ta không dám vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, để can đảm bước vào một môi trường mới, tìm kiếm sự sáng tạo và đổi mới bản thân cũng như cách làm việc, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua một cách vô nghĩa và chẳng bao giờ chúng ta có thể tìm thấy được niềm vui đích thực cho mình. Là người Kitô hữu, ơn gọi và sứ mạng của chúng ta là sống cho sự thật và làm chứng cho Chúa. Tuy nhiên, giữa xã hội khó phân biệt được thật giả như hiện nay, nếu bạn và tôi không vượt qua được lối sống ích kỷ của bản thân và những cạm bẫy lọc lừa của đời sống, thì mãi mãi chúng ta không thể nào thực thi được sứ mạng Kitô hữu của mình. Giống như quy luật của hạt lúa khi được gieo xuống đất, phải âm thầm chịu nát tan mới có thể trổ sinh cho mùa lúa mới mang lại nhiều lợi ích cho đời. Người Kitô hữu chúng ta muốn sống theo sự thật và làm chứng cho Chúa cũng phải chấp nhận đi vào một sự hy sinh và biến đổi như thế. Chắc chắn sự đổi mới này sẽ làm chúng ta tiếc nuối đau đớn và tự bản thân chúng ta không thể vượt qua được. Vì thế, trước khi về trời, Chúa Giêsu phục sinh đã hứa ban cho chúng ta một đấng bảo trợ là thần khí sự thật, xuất phát từ Chúa Cha, để người hướng dẫn chúng ta bước đi trong sự thật và can đảm làm chứng cho Chúa. Đứng trước xu hướng của một xã hội đang dần bị tục hóa, thích chạy theo vật chất và những thứ hào nhoáng bên ngoài, trong sự yếu đuối và mọng giòn của phận người, có lẽ ít nhiều trong chúng ta đã cảm nhận được những đau khổ và thiệt thòi khi phải sống theo chân lý. Cho nên, khi phải đối diện với những khó khăn và cảm bậy của cuộc sống, chúng ta luôn được mời gọi xác tín hơn vào đấng bảo trợ mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta, can đảm để Ngài hướng dẫn chúng ta và giúp chúng ta sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần chính là đấng đến để làm chứng cho Chúa Giêsu và dạy chúng ta sống theo sự thật để làm chứng cho Chúa bằng đời sống hy sinh và quảng đại của mình. Thầy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một món quà quý giá là Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con luôn biết sống theo hướng dẫn của Người, để trong hành trình đức tin, dù phải đối diện với nhiều cảm bẫy và thử thách, chúng con vẫn luôn tin tưởng bước đi trong ánh sáng và sức mạnh của Chúa, hở hầu đời sống chứng nhân của chúng con mỗi ngày trổ sinh hoa trái thánh thiện và giúp chúng con đạt đến hạnh phúc muôn đời. Amen.
Lạy Chúa chí thánh thần, xin ban thánh linh thánh thần. Nguyện xin cứu chúa phục sinh, xin ban thánh linh ta tình nguyện đời. Xin người cho con cảm sao đức tin, tin tình yêu chúa, tin cha khoan nhân, khôi phục vinh quang từ lâu lắm chiều, trong sóng kiêu căng khen yêu các tình chân thân. Lạy Cha chí thánh thần, xin ban thánh linh thánh thần về nơi. Nguyện xin cứu chúa phục sinh, xin ban thánh linh ta tình nguyện đời. Xin người thần linh dạy bảo chúng con biết đường ánh sáng, biết nơi an bình, biết cậy tình cha trọn đời sáng hồn, biết lớn lên trong thần khí trong ơn điện linh. Lạy Cha chí thánh thần, xin ban thánh linh thánh thần về nơi. Nguyện xin cứu chúa phục sinh, xin ban thánh linh đáp tình muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.